Tràng chúng ta là tổ chức đại lễ Vu Lan. Chúng ta ở đây thì ai cũng biết là Vu Lan đại loại là ngày như thế nào rồi, ý nghĩa Vu Lan cũng biết là đại loại là như thế nào rồi, bởi vì năm nào thì chúng ta cũng tổ chức và năm nào thì chúng ta cũng được nhắc đi nhắc lại cái tinh thần của Vu Lan. Thế nhưng theo một cái kinh nghiệm của tôi sống ở trong đảo mấy chục năm nay, thì cái ý nghĩa mà Vu Lan truyền thống của chúng ta nó thì nó hơi hạn hẹp lắm so với lại cái ý nghĩa đích thực của Vu Lan. Cái ý nghĩa đích thực của Vu Lan đó thì là báo ân chứ không hẳn là báo hiếu. Trong báo ân nó có báo hiếu, nhưng mà trong báo hiếu thì nó không hẳn rằng là có cái ý nghĩa của báo tứ trọng ân. Thành ra vì như vậy thì cái ý nghĩa truyền thống Vu Lan nó bị hạn hẹp đi. Và rồi thì chúng ta thường xuyên kỷ niệm Vu Lan, kỷ niệm Phật đản thì chúng ta dễ biết rằng là mừng Đức Phật đản sinh là bởi vì sự ra đời của Đức Phật là sự mà cứu độ chúng sinh thoát được khỏi cái vòng sinh tử trầm luân. Nhưng mà còn Vu Lan thì sao? Nếu mà Vu Lan là chỉ có báo hiếu với lại mẹ, mà nhất là chỉ có mẹ hiện tại thôi, thì cái ý nghĩa Vu Lan ấy cũng không có rực rỡ gì cho lắm. Tại vì thế tục họ cũng có cái ngày Mother Day, họ cũng kỷ niệm cái ngày Vu Lan. Mà cái sở dĩ cái nó có một cái sự quan trọng, tức là đó là cái vấn đề rằng là sau cái thời kỳ mà an cư, tức là tu tập của chư tăng ni á, thì cái ngày Vu Lan là cái ngày mà gọi là kết thúc cái mùa an cư nói trên. Thì cái nhờ cái công đức tu tập của chư tăng ni mà dựa vào cái công đức nói trên đó hồi hướng mà có thể rằng là cứu thoát được cửu huyền thất tổ, chứ không phải chỉ là cha mẹ hiện đời đã qua vãng, cũng như là để mà cầu nguyện cho rằng là thất thế phụ mẫu. Thì khi mà nói những cái cửu huyền thất tổ hay thất thế phụ mẫu là xa xôi lắm rồi, cũng có cái ý là không phải là chỉ có hiện tại, tức là không phải chỉ có vấn đề là cha mẹ trong hiện tại là đối tượng, mà là đối tượng đó là nhất thiết cha mẹ. Bởi vì người ta thường ca ngợi rằng là công cha, cái nghĩa mẹ đó là như trời như biển, khó có thể nào mà đền đáp được trong một đời. Thì khi mà khó có thể đền đáp được trong một đời thì có nghĩa rằng là chưa đền đáp xong là vẫn còn có cái món nợ là chưa có đền trả. Thì đã trôi qua trở thành quá khứ và mình coi như là bỏ qua luôn cái món nợ nơi trên đó. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì không phải là cái gì cũng chỉ giải quyết ở trong hiện tại, mà đối với Phật Pháp là giải quyết ở trong nhiều đời, nó dính với nhau. Cái hiện tại nó tương quan rất là nhiều với cái quá khứ, và cái hiện tại nó là chỉ là kết quả của quá khứ và nó lại là nhân của tương lai. Cho nên rằng là tất cả những cái món nợ ấy không phải là có thể rũ sạch và quên lãng một cách dễ dàng được. Chúng ta có thể quên nhưng mà nghiệp của chúng ta nó không có quên được, nó vẫn phải đeo. Và anh ra tất cả những cái ân và cái oán thì chúng ta vẫn phải lần lượt mà trả thôi. Mà Trời có vô lượng kiếp sống thì có vô lượng cha mẹ, cho nên còn có vô lượng cái món nợ chưa có thanh toán hết, món nợ về ân ấy là chưa có, chưa có thực hiện hết. Là ngoài ra thì chúng ta lại có vô lượng món nợ về oán. Thành ra vì như vậy đấy mà cái cuộc đời này của chúng ta cứ ân ân oán oán, cứ có người thân rồi kẻ thù rồi người thân, không thể nào mà tránh thoát được những cái vấn đề nói trên trong cái cuộc sống này. Đó chỉ là kết quả của nhiều đời nhiều kiếp có ân và có oán. Thành ra Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái pháp môn tu. Cái pháp môn tu đấy có thể gọi là một cái pháp môn, nói một cách đơn giản là pháp môn là Vu Lan pháp môn. Và nếu mà nói một cách cho trực tiếp hơn thì có thể gọi đó là báo ân pháp môn. Cho nên vì vậy đó mà Chư Tăng sau cái sự mà tu tập suốt mà 3 tháng rồi thì đem cái công đức tu được đó của mình đó hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu, không phải chỉ hồi hướng xuống mà có nghĩa rằng là bằng một cái thân tâm gọi là hồi hướng tâm, thâm tâm, thành tâm. Thì cái hồi hướng tâm ấy nó phải thâm và thành. Một cái thâm tâm á, nó phải thành tâm vô cùng và nó phải hồi hướng tâm thì mới gọi là thâm, thành cũng vậy. Thành ra ba cái tâm ấy nó rất là quan trọng. Thành ra vì vậy khi chúng ta hồi hướng không phải là hồi hướng suông ở trên môi miệng, mà chúng ta sẽ hồi hướng bằng cả cái sự mà thâm tâm của mình là vận dụng cái trí óc nghĩ làm thế nào để báo ân thất thế phụ mẫu. Rồi thì chúng ta hết sức là thành tâm để mà thực hiện nó. Là suy nghĩ rồi thì là thực hiện nó. Là làm thế nào để mình có thể là báo đáp thất thế phụ mẫu ân, có thể báo đáp được cửu huyền thất tổ ân. Thì tụ chung ra tôi nghĩ rằng vừa rồi thì qua những cái buổi giảng đó về thanh tịnh đạo, về liên hoa, thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là cái cách báo ân của Đức Phật là độ, là làm cho cha mẹ dứt khổ, chứ không phải chỉ là an ủi và vỗ về cha mẹ trong chốc lát, trong những cái giây phút gọi là hiện thời, tạm thời và nhất thời, mà không phải là cứu cánh. Thế ra vì vậy mà Đức Phật nói rằng là cho dù rằng là vai trái cũng mẹ, vai phải cũng cha đi khắp các cõi, cung phụng cúng dường hầu hạ cha mẹ, cha mẹ có phóng uế trên thân cũng không có nhờm tởm, cũng không có cảm thấy rằng là ghê gì lắm. Và như thế thì có hiểu chưa? Thì Ngài An Lan nói rằng là hiểu rồi, Đức Phật bảo chưa đâu. Chừng nào mà một người con ấy có thể rằng là đưa cha mẹ nó đến với lại cái vấn đề rằng là quy y Tam Bảo ấy, thì người con ấy mới là hiếu. Thì chúng ta nghe vậy thì chúng ta thấy giản dị quá. Thế mình chỉ đưa cha mẹ đến chùa quy y là coi như mình hiếu rồi, khỏi cần phải nuôi. Nói ví dụ vậy, nhưng không, quy y đây là chân chính quy y. Tức là làm thế nào mà cha mẹ y vào Đức Phật rồi quay về với cái con đường của Đức Phật, con đường thành Phật, tức là con đường của thanh tịnh, con đường của xuất gia, thì cái đó gọi là quy y đấy. Tại vì cái khi mà Đức Phật nói đó, phần nhiều nó hay có cùng một từ nhưng mà có đôi khi nó hai nghĩa, tức là cùng một từ nhưng mà có khi Đức Phật sử dụng cái từ đó vào cái vấn đề gọi là tục đế, mà có khi Đức Phật sử dụng cái từ đó vào chân đế, tức là để nhất nghĩa đế. Cho nên khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta cũng phải suy xét rằng là lúc nào Đức Phật sử dụng cái từ đó theo cái lối của thế tục, và lúc nào thì Đức Phật sử dụng cái từ ấy theo cái lối của giải thoát. Thì khi mà Đức Phật nói như vậy đó, rất là chân quy y chứ không phải là chỉ quy y xuông. Tại vì một khi á mà chúng ta phát một cái tâm báo ân chân thật thì chúng ta sẽ nghĩ mọi thứ nó là, cái nghĩa của mọi thứ đều là chân thật. Còn nếu mà chúng ta chỉ hồi hướng suông thì chúng ta sẽ suy nghĩ mọi thứ theo nghĩa suông, nó luôn luôn dính với nhau như vậy. Hay ra vì vậy mới nói rằng là phải phát ba tâm á, thì cái gì nó cũng thành chân thật. Nên nếu mà chúng ta mà hồi hướng một cách thiết tha, là thực sự là muốn biết cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu của mình ra sao và mình làm thế nào để giúp, tức là không phải là suông đổi, tức là bắt đầu vận dụng trong một cái tâm sâu xa, chứ không phải tâm nông nổi nhất thời, mà là cái tâm sâu xa này là về lâu về dài vẫn duy trì, cái tâm sâu xa này là nghĩ cho thật sâu vào, tức là làm thế nào mà có thể mà là cứu được thất thế phụ mẫu, làm thế nào có thể cứu được cửu huyền thất tổ. Thì khi đó mình sẽ nghĩ vì cái làm thế nào, thì đương nhiên rằng là mình sẽ phải vận dụng cái đầu óc để đáp cái câu hỏi là làm thế nào. Thì chung cục thì suy đi tính lại, nghĩ cho cùng tận bằng cái đức tin của mình ở nơi Phật pháp, mình sẽ thấy là chỉ có một cách báo ân thôi, đó là độ. Còn thì ngoài ra đó không có bao giờ thực sự là báo ân, tức có thể làm cho cha mẹ giải thoát khỏi sinh tử, lúc đó mới an. Còn nếu mà cha mẹ của mình á, mà còn một cha mẹ nào đó, mình có vô lượng cha mẹ, mà còn một cha mẹ nào đó vẫn chưa thoát ra khỏi chốn sinh tử, thì mình không an. Thì cái đó gọi là thâm tâm báo ân. Rồi thành tâm báo ân nó có nghĩa rằng là cái tâm mới thành thật vô cùng, chứ không phải chỉ suông trên môi miệng hồi hướng cửu huyền thất tổ rồi xong thì thôi, thì phùi phui hả? Mà thành tâm ghê lắm, cho nên rằng là phải thực hiện. Thế nên rằng là phải cố gắng thực hiện để mà làm thế nào độ được cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, độ được cả cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc, cho nên nói chung là nhân thiết chúng sinh. Mà nhân thiết chúng sinh này là cái ân chúng sinh ở trong tứ trọng ân, cho nên vì vậy phải thực hiện trong cái cuộc đời này, là đời sống của mình là chỉ thực hiện cái sự báo ân. Thì đó là thành tâm. Rồi thì thực hiện cái sự báo ân đấy á, thì là chỉ có một cách rằng là hồi hướng cho mình và tất cả những người nói trên đó được xuất gia. Tức là có nghĩa là được ra khỏi cái căn nhà sinh tử này. Đó là nghĩa chân chính của xuất gia. Được giải thoát. Giải thoát là xuất gia. Và muốn mà được giải thoát và xuất gia nói trên đó, thì không quy y Tam Bảo thì không cách nào thành tựu được. Cho nên vì như thế mà Đức Phật nói là nếu mà có thể chỉ bày và đưa cha mẹ đến với cái con đường quy y Tam Bảo thì mới là chi hiếu. Nghĩa nó như vậy đấy, chứ không phải là chỉ có đem đến chùa quy y xuông, hồi hướng xuông, làm xuông, cái gì cũng xuông. Tại vì thiếu thâm tâm, thiếu thành tâm, cho nên chẳng có hồi hướng một cái gì hết. Thì nói như thế, thì bây giờ Đức Phật mới dạy cho chúng ta một cái pháp môn gọi là báo ân pháp môn. Báo ân đâu không phải dùng tam tâm để mà thực hiện, tức là lúc nào cũng tư duy là thâm tâm, và lúc nào cũng phải cố gắng thực hiện, ấy là thành tâm. Cái hành động của mình luôn luôn làm, đó là biểu lộ cho cái tâm thành của mình. Cái thâm tâm là tới lúc mình không làm được cho họ, tức là xa cách họ, cho đến cái lúc gần họ, cái tâm mình không bao giờ lìa họ, không bao giờ lìa cái rằng là nghĩ làm sao cho có lợi cho họ, đó là thâm tâm. Và rồi thì hồi hướng chân thật, tức là hồi hướng đến cho mình và cha mẹ của mình đồng được giải thoát. Nói theo danh từ ở trong kinh điển mình hay tụng là đồng thành Phật đạo. Thế bây giờ mình tu cái báo ân là tu như thế nào? Thế khi mình tu báo ân thì do rằng là mình nghĩ rằng là nhất thiết chúng sinh, nhất thiết cha mẹ đều có ân với mình, tức là mình phải trả. Mà khi mà mình nghĩ rằng là phải trả ân thì đương nhiên rằng là mình chỉ có thực hiện những cái thiện pháp ra với họ. Bởi vì khi mình nghĩ cái sự báo ân thì mình mới có thể nhẫn nại với họ. Khi mình báo ân cha, báo ân mẹ, thì dù bây giờ cha mẹ có quát mắng sai, mình cũng vẫn nhẫn, chứ mình không thù oán. Mình muốn báo ân sư trưởng cũng vậy, bây giờ sư trưởng có mắng la sai, mình cũng vẫn nhẫn nại chứ không có oán. Thế thì như vậy thì trong cái sự mà cái tâm báo ân đó đó, tự nhiên nó có một cái năng lực là nhẫn nại được oán, gọi là nhẫn nhục ấy. Nó không khởi ác lên, đó là chỉ giới ấy, mà nó chỉ khởi thiện. Tức là khởi là làm thế nào cho những người ấy được được an. Thế nó ví dụ như Tăng Sâm là đệ nhất hiếu từ của đạo Khổng, đạo Nho. Thì khi mà Tăng Sâm bị ông bố giận, ông bố nổi giận lên nó, thì vác nguyên một cái khúc củi lên phang Tăng Sâm. Tăng Sâm không chạy, khi thấy bố lượm cái cây củi đó lên, Tăng Sâm không chạy, bởi vì Tăng Sâm nghĩ rằng là mình chạy là bất hiếu. Bây giờ bố đang giận, để cho bố hạ cơn giận, mình có chịu đòn cũng vui, chết cũng được. Cho nên không chạy. Bố là Tăng Tích khen một cái khúc củi vào đầu con, ông con ngã gục quỳ, may mà không chết bởi vì khúc củi mộc. Nhưng mà từ đó thì Tăng Sâm được tiếng là hiếu thảo vô bờ. Thì ở đây cái câu chuyện nó chỉ có nói lên cái vấn đề rằng là đó, có thể nhẫn được chịu đựng được hết mọi sự là do cái tâm hiếu, và rồi không khởi một cái tâm oán hận nào lên. Thì ở nơi cái thâm tâm đó, nó sẽ sinh ra nhẫn, sinh ra giới. Nếu mà cái tâm ấy mà nó thâm tâm á, thì lúc nào nó cũng nghĩ tới sự báo ân, thì nó là định ấy. Và nó có thể xả mọi thứ từ mình cho tất cả những người mình muốn báo ân, nó là bố thí ấy. Thành ra vì vậy trong cái báo ân, trong cái pháp báo ân đó, nó có cả lục ba la mật ở bên trong đấy. Và khi tu tập cái báo ân đó thì cái tâm mà oán đó, nó bị diệt vong đi. Là khi tâm của mình chỉ có báo ân, chỉ có ân thì vô oán. Thì nếu chỉ có ân thì có thể hành được nhất thiết thiện, nếu vô oán thì đoạn được nhất thiết ác. Cho nên nếu mà thường mà mang cái tâm mà báo ân đi á, thì nhìn hết thảy chúng sinh, nhìn hết thảy chúng sinh, nhìn cha mẹ hiện tại, nhìn hết thảy chúng sinh như cha mẹ của mình, hay cửu huyền thất tổ của mình, hay tân bằng quyến thuộc của mình, trong nhiều đời nhiều kiếp tất cả đều là như vậy. Cho nên mình có cái trách nhiệm rằng là nhẫn với họ, không khởi oán với họ, do tâm ân mà thường hy sinh cho họ là thí xả, là bố thí, và hăng say làm như vậy tinh tiến. Thì từ dưng ra lục ba la mật ở trong đó nó cũng từ từ lớn mạnh. Và khi đó thì mình mới có thể làm được cái vấn đề mà gọi là nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện đoạn nhất thiết ác. Tức là bỏ mọi cái ác, tức là tâm không còn một chút oán này đối với bất kỳ một chúng sinh nào, tâm cũng không có oán mà chỉ khởi ân thôi. Cho nên vì như vậy mà một cái ân nhỏ nhất mình cũng ghi, mà oán thì mình không ghi. Đó là cái người mà là tu cái hạnh mà báo ân. Bởi vì oán thì mình nghĩ là những cái chúng sinh ấy xưa kia nó cũng là thân bằng quyến thuộc của mình, cũng có thể là cha mẹ của mình. Cho nên nếu mình thường xuyên thấy như vậy thì mình nhận được. Cũng như là nếu mình nhận ra đây là cha, đây là mẹ của mình nhận được. Nhưng mà nếu mà mình lạc lõng từ hồi nào đến giờ, mình như tặc răng về lại thành phố gặp cha luật đó, mình không biết là ai thì mình không nhận đâu. Nhưng mà nếu mà mình nhận là cha thì mình sẽ nhận được, mình sẽ phát sinh một cái thiện tâm được, mình có thể diệt cái ác tâm đi được. Đức Phật dạy cho mình có một cái con mắt của thâm tâm, con mắt rất sâu xa. Con mắt đó là thiền tình ấy, con mắt ấy đó nhìn được cả cái vấn đề mà những cái nhân quả liên hệ sâu của mình với chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật mới có thể nhìn hơn chúng ta ở cái chỗ chúng ta vô ân. Là bởi vì là chúng ta chỉ nghĩ là người nào mà đem quà cáp đến trước mặt mình cho mình, hay người nào mà giúp đỡ mình nhất thời ngay hiện tại này thì người đấy có ân. Còn những người này vô quán ân gì, chúng ta thua Đức Phật chỗ đó. Bởi vì chúng ta không có tâm thi ân, không có tâm tri ân, tức là đại khái là không có báo ân tâm, Cho nên vì vậy đó, cái con mắt không báo ân nó hời hợt, nó hời hợt lắm. Nó hời hợt cho đến độ là nó không có cái tâm đó, cho nên là ân nó cũng quên, mà oán thì nó nhớ, nó lại độc hại như vậy. Có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta làm cho người nào đó 10 điều nó mà 9 điều là ân, mà 1 điều chúng ta không làm nữa thì nó oán mình. Thường là như vậy. Hãy cho cái tâm mà không có tập cái ân đó, không có tập cái tri ân đó, nó thường xuyên nó gọi rằng là gọi là ích kỷ và ác như vậy. Nhưng mà nếu mà cái tu tập cái ân đó, tri ân đó, thì tự dưng ra cái kẻ nó làm 9 điều xấu với mình mà có 1 điều trong đó đó nó làm tốt cho mình, mình nhớ và mình cảm ơn vì 1 điều ân đó quên đi 9 điều ác. Còn cái kẻ mà nếu mà nó không có một cái tâm mà gọi là quan sát để mà tri ân đó, hay là tu tập cái mà báo ân đó, thì 1 điều xấu xóa tan đi 9 điều tốt. Thì tôi thường như vậy. Mà như thế thì đương nhiên là tâm của nó đó là ác nhiều hơn thiện. Nó là ác trọng mà thiện khinh. Còn khi mà tu tập theo cái sự mà báo ân đó, thì rằng là thiện trọng mà ác khinh, cho đến rằng là chỉ thiện mà vô ác. Do đó nếu mà chỉ có nuôi dưỡng cái mà cái hạnh mà báo ân ở trong đó, như Đức Phật chỉ, cho nên Đức Phật nhìn sâu xa, Đức Phật có cái tâm ân, cho nên Đức Phật nghĩ chất thiết chúng sinh có ân lắm. Bởi vì mình ngồi trong cái chính điện này chẳng có quản gì mưa gió bên ngoài, mình rất là yên, mưa gió bên ngoài không đụng được mình, rồi mình được ăn được uống thì nhờ cái gì? Nhờ cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này là bao nhiêu người thợ làm, bao nhiêu công trình, bao nhiêu sự đóng góp cho mình ngồi như vậy, tri ân chưa? Thì nếu mà những người nào mà cảm thấy rằng là đâu có gì đáng tri ân đâu, thì biết rằng là những người ấy rằng là thuộc về phương diện là một oán xóa tan đi 9 cái tốt. Còn nếu người nào mà nghe như vậy giác ngộ ra bảo đúng rồi, một lát đây mình xuống ăn, ai nấu, ai đi mua, ai gọi rằng là chợ búa bỏ tiền, ai đi cày để mà có gạo, mình mặc áo tràng, mình mặc đắp y mặc áo như vậy, ai trồng bông, ai dệt vải, ai may, ai gì, ai, trong cái cuộc sống của mình rất nhiều cái ai hợp lại mình mới được. Ở Đức Phật là một cái ơn nhỏ nhít như vậy đấy cũng quyết định phải đền. Bởi vậy như vậy mình biết rằng là trong tâm của Đức Phật đó là cái ân trùm khắp, nghĩa là chẳng có cái gì nằm ngoài cái ân, mà cũng chẳng có cái gì mà Đức Phật không thấy là ân. Và dĩ nhiên như vậy thì không có chỗ cho oán. Cho nên vì vậy mà những kẻ mà gây oán với Đức Phật, Đức Phật cũng cảm ơn. Thì chúng ta thấy trong kinh như vậy, cả một cái sự nghiệp tu hành của Đức Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp trải qua đó, mà bố thí hết thảy cho chúng sinh đó, đó cũng chỉ vì gọi là thâm tâm về báo ân, thành tâm về báo ân, hồi hướng về báo ân. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng Đức Phật nhớ ơn nhất thiết chúng sinh. Phật của chúng ta mà chúng ta quy kính, mà chúng ta cho là tối tôn đấy, Ngài còn nhớ ơn nhất thiết chúng sinh, chúng ta hàng đệ tử. Mà ông học đức tính nó sao mà chúng ta lại đại khái là chúng ta lại coi thường chúng sinh, coi thường kẻ khác, coi thường những chủng loại khác. Ở trong kia thì trong Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh ấy, thì Đức Phật khẳng định với bà Kiều Đàm Di rằng là Như Lai thọ ân của chúng sinh, do nhờ chúng sinh mà Như Lai thành đạo Bồ Đề. Nhờ chúng sinh là nhờ gì? Nhờ Như Lai độ chúng sinh, chứ không phải nhờ chúng sinh nuôi Như Lai đâu. Nhờ Như Lai hy sinh báo ân trả ân cho chúng sinh mà Như Lai được như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói Người phát Bồ Đề Tâm là người tri ân, người chứng Bồ Đề Quả là người báo ân. Bởi Đức Phật hiểu một điều, chỉ có một điều Ngài có thể báo ân chúng sinh thôi, đó là Ngài độ chúng sinh. Mà vì rằng là nhất thiết chúng sinh đều có ân với Ngài, cho nên Ngài phải độ nhất thiết chúng sinh. Do độ nhất thiết chúng sinh mà Ngài thành tựu vô thượng Bồ Đề. Bởi vì quả vô thượng Bồ Đề là phải độ nhất thiết chúng sinh. Thế cho nên Ngài mà chứng quả vô thượng Bồ Đề thì cũng do vì cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh. Mà tâm độ nhất thiết chúng sinh phát sinh từ đâu? Phát sinh từ cái câu nói rằng là Như Lai đó, thọ ân của chúng sinh. Cho nên nó là Phật báo ân. Hay là Đức Phật báo ân nhất thiết chúng sinh. Chúng ta, thứ nhất, nếu mà chúng ta là thương yêu đấng cha lành của chúng ta thì chúng ta hãy giúp đấng cha lành ấy báo ân. Chúng ta hãy gánh vác một tay. Thứ hai, vì sự nghiệp giải thoát cho chúng ta thì chúng ta phải báo ân. Thứ ba, vì sự mà gọi là thành tâm thâm tâm báo ân đối với lại cha mẹ, nhất thiết cha mẹ trong quá khứ, chúng ta lại phải báo ân. Vậy thì ba lý do đó để chúng ta báo ân. Cho tôi lặp lại. Cái lý do thứ nhất là mình cả ngày tán thán Đức Phật là từ bi, cả ngày thương yêu Đức Phật, nhưng mà mình có thương yêu cái đức tính từ bi chăng? Không, cho nên mình đâu có sử dụng nó đâu. Mình vẫn ích kỷ trong mỗi ngày, mình vẫn đối trước Đức Phật dùng tâm ích kỷ khen ngợi Đức Phật là từ bi. Mình vẫn dùng cái tâm mà vô ơn ca ngợi Đức Phật là bậc đại thí chủ ở thế gian này độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra nó thực rằng là mình với Đức Phật rằng là hai cái tâm ấy nó xa nhau lắm, cho nên quả nó là có đối diện nhưng mà bất tương phùng, cho nên chung cục không có đến được cung trạch của Như Lai đúng hiểu. Thành ra nếu mà bây giờ nó mình là người con, mà cái sự nghiệp của người cha làm cái gì, một người con trưởng thành là một người con phụ cha gánh vác, phụ một tay, phụ một con mắt quan sát, phụ một tay hành động. Chư Phật là có những gọi là hóa thân, hoặc có những người mà gọi là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật là những cánh tay và những con mắt của Như Lai. Thân bằng quyến thuộc của Đức Phật không phải là đồng DNA, không phải là đồng một loại máu, mà là đồng một pháp. Đó là thân bằng quyến thuộc. Muốn biết có phải thân bằng quyến thuộc của Phật hay không thì không có thử máu, không có thử gì hết rồi. Thử tâm Bồ Tát, hãy xét nghiệm Bồ Tát tâm. Mà nếu xét nghiệm Bồ Tát tâm mà có những tâm như thế đấy thì có nghĩa là thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Cho nên vì sự nghiệp của đấng cha lành, mình tri ân Ngài, cho nên mình phải hộ Ngài. Mà hộ Ngài đấy là hộ Ngài báo ân nhất thiết chúng sinh, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ nhì là vì sự nghiệp thành đạo Bồ Đề giải thoát của mình, cho nên mình phải báo ân. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, vì lợi lạc của nhất thiết phủ mẫu, của nhất thiết chúng sinh mà mình mang ơn, mình phải báo ân. Đó là lý do thứ ba. Đó là tam đại lý do mà phải phát một cái tâm báo ân. Thành ra Đức Phật nó muốn phát tâm báo ân, tức là tri ân đấy. Tri ân đấy. Tri ân thành ra muốn báo ân. Thì khi tri ân phát một cái tâm tri ân, ấy là phát Bồ Đề tâm. Nếu Đức Phật nói rằng người phát Bồ Đề tâm là người tri ân, người chứng Bồ Đề quả là người báo ân, thì phát Bồ Đề tâm mới là cái tâm tri ân. Cho nên tâm thể độ nhất thiết chúng sinh ấy không phải là tâm tri ân thì là tâm gì nữa? Tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên là nhất thiết chúng sinh mình đều quyết định phải đem ân đến với họ mà không oán, mà vô oán. Vô oán cho nên diệt tận ác, tri ân cho nên thành tựu nhất thiết thiện. Bởi vì vậy độ nhất thiết chúng sinh, nhất thiết thiện này là nhất thiết mà độ nhất thiết chúng sinh, đó là thành tựu. Cái đó là pháp tri ân và báo ân. Thì vì những cái lý do nói trên đó mình hành động. Và Đức Phật hiểu một điều rằng là chỉ có một cách để chúng ta có thể thực hiện cái sự mà báo ân, đó là chứng Bồ Đề quả. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trên cái phương diện thằng tu hành để chứng Bồ Đề quả, nó là cái phương diện rằng là độ nhất thiết chúng sinh, thì đương nhiên đó là báo ân rồi. Thế nếu mà không thành Bồ Đề quả thì không có thể nào mà cứu độ nhất thiết chúng sinh được. Thì đương nhiên ân chúng sinh làm thế nào trả được. Mà nếu chúng ta không hiểu như vậy, ngày qua tháng lại, hết đời này sang đến đời nọ, chúng ta cứ chồng chất thêm những cái món nợ, mà những cái món nợ đấy cả một cuộc đời này trôi qua chúng ta đều không chịu trả một phần nào hết. Những món nợ chúng sinh ấy, nếu chúng ta không chịu trả, mà chúng ta cũng không biết rằng là mình nợ nữa để mà mình trả, nhưng mà cái nghiệp của mình nó biết, cho nên vì như thế không chập trùng như vậy nhiều đời, tự nhiên mình phải trả nợ chúng sinh. Đến một cái lúc nào đó, nếu cái nghiệp mà gọi rằng là lãnh nợ của chúng sinh nó đầy đủ, nó nợ, thì tự nhiên mình rớt xuống cái vấn đề mà cái kiếp phải trả nợ. Mà cái kiếp trả nợ nó đau thương lắm, mà chẳng hiểu là trả đến bao giờ, tại cái nợ nó chồng chất trong nhiều đời nhiều kiếp. Lúc bây giờ mình kéo xe thân ngựa, lúc bây giờ mình kéo cày thân bò đó. Lúc bây giờ mình làm con chó trong nhà, lúc bây giờ nó mình làm con heo để người ta ăn, đủ thứ phải trả nợ cho chúng sinh. Cho nên bù lại, nếu mà mình trả nợ cho chúng sinh bằng ân, tất cả luôn luôn thi ân, thì tất cả những cái nghiệp như vậy không có bao giờ xâm phạm được mình. Cho nên có như thế thì mới an. Đừng tin rằng cái gì mà mình không biết không hiểu thì không sao, cái nghiệp nó cứ chịu cảm đúng như vậy nó làm thôi. Hãy ra đề rằng là tiêu hết những cái món nợ của đàn na tín thí, cho nên chúng ta thấy ăn cơm ăn nước phải hồi hướng cho đàn na tín thí. Ông không thì tín thí nan tiêu. Mà đâu phải giới xuất gia là chỉ có chịu như vậy thôi. Đấy, tái giang chịu, ai ở cuộc đời này cũng chịu, tại vì ai cũng mang nợ. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói ân của chúng sinh. Đấy, dù mình không biết cái ân đó, mình vẫn bị thọ nhận và mình vẫn mang nợ cái ân ở trên đó. Mà cái ân nó quá nhiều chồng chất đời này đời kiếp, mình chưa bao giờ thi thố một cái gì để mà trả nợ cho chúng sinh. Mình toàn là thêm nợ. Cho nên trong mỗi cái đời sống này, nếu mà sự sinh hoạt của mình là sự thi ân, là cái đời sống nào mình cũng thanh toán mọi món nợ nần. Và hơn thế nữa, mình còn trở thành đại thí chủ. Tức là có nghĩa là chúng sinh nợ mình nữa kìa. Như Đức Phật thường được khen rằng là thực sự Đức Phật là bậc đại thí chủ. Tại vì Đức Phật chịu nợ chúng sinh để tạo nhân duyên độ chúng sinh, cho nên là Đức Phật thọ nhận sự cúng dường của chúng sinh. Và chúng sinh chỉ có thể cúng dường Đức Phật chuyện gì? Ăn uống thuốc men y phục, chỉ có thể mà giúp Đức Phật như vậy. Ngược lại thì Đức Phật bố thí cho chúng sinh pháp dược để chữa bệnh hôn mê trầm trọng trong nhiều đời nhiều kiếp, để chữa cái bệnh sinh tử trong muôn đời. Thì Đức Phật bố thí lại những cái thứ như vậy. Thành ra mình cho Đức Phật những cái thứ mà tạm thời vô thường, Đức Phật cho mình những thứ bảo vô cùng là vĩnh cửu và vĩnh hằng. Uống thuốc đó vào thì không còn có sinh tử, uống thuốc đó vào thì vĩnh hằng thanh tịnh và an lạc, không còn có nợ nần gì. Uống thứ đó vào thì trở thành từ cùng tử nợ nần rất là nhiều, trở thành đại trưởng giả chuyên bố thí. Anh ra thuốc ấy của Đức Phật gọi là pháp dược. Thuốc ấy là thuốc xuất gia, là cái thuốc mà chuyển từ cái hạ ti liệt lên cái cao thượng, lên cái bậc của cao thượng. Chuyển từ tất cả những cái mà con nợ lớn của thế gian, phải trở thành bậc đại thí chủ của thế gian. Cho nên vì vậy Đức Phật muốn bố thí cho người ta cái pháp, thì Đức Phật đại khái là phải bố thí cho những người hữu duyên. Cho nên vì vậy Đức Phật phải dùng những cái duyên rất là ti liệt, tức là cúng dường cho Đức Phật đồ ăn thức uống bình thường, rồi Đức Phật mới đền đáp lại những cái thứ như vậy, để cho nó có cái duyên. Thì khi người ta có cái duyên với Đức Phật, duyên của Đức Phật là duyên gì? Là duyên thanh tịnh đạo. Đức Phật là thanh tịnh tâm, là thanh tịnh pháp thân. Thì thành ra từ nơi Đức Phật, từ cái mà cái hữu lậu của thế gian này đụng với cái vô lậu của Đức Phật, thì cái hữu lậu ấy tự nhiên biến thành vô lậu. Tự nhiên cái những cái phúc đức quèn của thế gian này mà đụng với Đức Phật thì tự nhiên nó thành rằng là công đức của vô lậu, là công đức với lại thanh tịnh pháp thân. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật đi khắp, chính vì vậy mà Đức Phật mới gieo duyên với tất cả chúng sinh, muôn loài chúng sinh, bất kể là loài gì, chỉ nó là hữu tình là Đức Phật gieo duyên. Và Đức Phật cho rằng là trong cái cuộc sống như vậy, trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến khi Ngài thành Phật đạo, thì tất cả những cái tu mà báo ân đó, tức là thi ân đó, cho hết thảy chúng sinh, bố thí tất cả những cái ân sủng đến cho chúng sinh ấy, đó là cái con đường mà gọi là tu tập cho thanh tịnh đạo. Cho nên báo ân đó là cái vấn đề của thanh tịnh đạo đấy. Hãy giờ Vu Lan nó không hẳn chỉ là một cái ngày mà gọi là ngày của mẹ. Nếu mà chỉ là ngày của mẹ thôi thì ngày Vu Lan của đạo Phật nó cũng chỉ là một cái Mother Day của cái thế tục này thôi, không có cái gì hơn kém hết. Thì đâu có nghĩa là phải tổ chức hoành tráng mà gọi là thắng hội. Nhưng mà nó là cả một cái sự tu tập đấy. Đó là một cái sự tu tập để nhắc nhở mình cái vấn đề là cố gắng gìn giữ trong tâm này của mình á, một cái tâm vô oán, một cái tâm chỉ có ân. Nếu một cái tâm chỉ có ân á, thì có thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn cái tâm oán thì vô phương, là vì có oán thì nó vô phương. Và chính cái tâm ở cuộc đời này á, thọ ân một cách gọi là hời hợt kia lắm, tức là chỉ biết những cái ân nào trước mắt, tức là ai cho cái gì thì ân, ai giúp cái gì thì ân. Nhưng mà ngưng giúp ngưng cho thì oán, thành ra đâu có một chút ân nào đâu. Cho nên vì vậy cuộc đời nó mới gay go, nó mới đau khổ. Còn nếu mà đặt nặng ở trong cái thân tâm của mình, đó là từ những cái ân, thành ra chỉ một cái nhỏ thôi là mình cũng có thể thấy được một cái ân. Tức là có thể nói rằng ân cho đến mức mà là khi mình cho một người ăn mày đó, mình cũng phải cảm ơn cái người ăn mày nữa. Khi mình thả một con cá xuống đó, là mình cũng phải cảm ơn nó nữa. Tại sao? Tại vì họ giúp cho mình thành tựu hạnh, báo ân thi ân. Hay hạnh bố thí của mình. Thì mình bố thí mình làm gì cũng chỉ vì để thi ân thôi. Mình trì giới cũng chỉ vì để thi ân thôi. Mình tinh tiến cũng chỉ vì là thi ân thôi. Thi ân cho nhất thiết chúng sinh. Đó là nói là báo ân. Cho nên sở dĩ mà chư Phật mà tu thanh tịnh pháp, tu lục ba la mật cũng chỉ nhằm một vấn đề là báo ân cho chúng sinh. Mà chính vì cái tâm báo ân đó, khi nó trưởng thành, nó viên mãn đó, thì nó trở thành thanh tịnh pháp thần. Cái tâm ấy là thanh tịnh không có khiếm khuyết. Khi cái tâm ấy thanh tịnh không có khiếm khuyết được cái tâm báo ân đó, thì là đương nhiên rằng là nó không có mọi cái chủng tử của thiện ác, mà nó chỉ còn một cái chủng tử gọi là bình đẳng vô bờ, tức là gọi là tịch diệt. Tức là chẳng còn có thiện ác, chẳng còn có đắc thất, chẳng còn có thành bại, chẳng còn có thương ghét. Thành ra tâm nó an nhiên bất động vô cùng. Rồi từ cái tâm an nhiên bất động đó mà sinh ra đó, mọi cái tư tưởng, thì mọi cái tư tưởng bây giờ nó rất ư là bình đẳng. Tức là nhìn nhất thiết chúng sinh bình đẳng, tất thiết chúng sinh đều là có người có ân với mình cần phải trả. Mà không có suy nghĩ như cuộc đời này là nghĩ là người này có ân tôi giúp, người kia vô ân, chẳng ân gì với tôi thì tôi hứng hở, còn kẻ có oán thì tôi phải hành hạ. Đó là cuộc đời này chia ra ba xu hướng ở trong tâm mình và thân mình để thực hiện. Kẻ có ân thì tôi vồn vã và tử tế, kẻ mà có oán thì tôi phải cay cú ác độc cho nó, kẻ mà chẳng ân chẳng oán thì tôi thở thở ơ ơ, hứng hứng hở hở vậy thôi. Không, mà Đức Phật thì chẳng ân chẳng oán, chẳng sơ chẳng gì hết, tất cả đều nhìn dưới con mắt rằng là hết độ được là độ, hết có nhân duyên phương tiện là độ. Nếu chưa có đủ phương tiện nhân duyên thì giao duyên, nếu mà phương tiện nhân duyên là sự giao duyên đã thành thì độ. Cho nên trong tâm của Ngài không còn cái vấn đề thương ghét hay là xử sự như vậy. Cho nên mọi ý tưởng của Ngài nó đều gọi là hiểu biết một cách chính xác kia lắm. Cho nên vì vậy mà từ một cái tâm mà thanh tịnh á, tịch diệt ấy, thì tự dưng nó sinh ra bình đẳng. Và rồi thì nó quan sát mọi thứ đó, tinh vi ghê lắm. Và rồi nó thành tựu mọi thứ tư duy và hành động. Cho nên vì vậy tâm ấy nó mới bao gồm 4 phương diện, nó gọi là tứ trí, tức là đại viên kinh trí, bình đẳng tinh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Mà nó không có còn là một cái tâm thức giống như chúng sinh mà ân oán giao tạng này. Cho nên trong cái tạng thức của chúng sinh, ân oán lẫn lộn hỗn độn, cái hỗn độn nó mới tạo ra cái tư tưởng của cái vấn đề là thương ghét, là ân oán thù hận, gọi là ngã. Và từ cái tư tưởng đó, từ cái tư tưởng mà ân thì là nghĩ như thế nào, mà oán thì nghĩ như thế nào, đó nó mới thành những cái ý kiến của ý. Ý thương ghét đủ thứ. Cho nên là mọi cái thứ này nó, mọi cái gọi là ngũ thức kia trở thành công cụ của tất cả những cái thứ thương ghét và tạo nghiệp nó nói trên, nó là công cụ thôi. Để cho ý nó tư duy và rồi thân nó hành động. Mà ý nó tư duy thì chỉ trên cái vấn đề gọi là mặt na là ngã chấp ấy. Cho nên nếu mà người tu hành thì có rất là nhiều cái phương pháp và nhiều cái cách tu để làm sao cho tâm của mình thanh tịnh. Ê, nếu mà chúng ta mà muốn tu thì đại loại là như vậy. Bây giờ phát một cái tâm mà báo ân ấy, thì cái tâm báo ân ấy cũng thuộc về thanh tịnh tâm. Phát một cái tâm á mà gọi là thượng cầu hạ hóa cũng vẫn là vấn đề thanh tịnh. Cho nên là Bồ Đề tâm nó có thể là nó có dưới rất nhiều dạng. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ hiểu là rất nó có nhiều cái phương diện của nó, cái khuôn mặt của nó. Thế nhưng muốn nhận diện ra nó thì nhận diện ra cái thể của nó. Thể của nó là thể độ, tức là ba la mật đa. Chỉ có đại thừa Phật pháp là ba la mật đa. Còn trên thế gian này không có cái gì ba la mật đa hết. Cho đến các tôn giáo, giáo lý của các tôn giáo, cho đến các thượng đế, các thiên thần đều không bao giờ biết gì tới ba la mật đa. Và cứu cánh của họ chỉ là cái cõi trời, tức là về được cõi trời an lành rồi yên thân là được rồi. Cũng như là mình tu hành đây mà chỉ nghĩ rằng là làm sao cho tôi có một cái chỗ yên thân, cái chỗ mà không có phải khổ sở gì. Tôi ngồi đó rồi tôi tu, vậy là tôi thấy rằng là tôi vui rồi, và tôi thấy đó là công đức xuất gia rồi. Thì vậy là có tư tưởng của ngoại đạo, tức là của cõi trời. Nhưng mà thường thì đối với đạo Phật là độ, độ thì phải đi kiếm cái chỗ để độ. Cái chỗ nào mà mình có thể thi thố được độ, chỗ ấy là đạo tràng. Thi thố được cái pháp độ thì chỗ ấy đạo tràng. Cho nên vì vậy mà nhất thiết Bồ Tát thì chư Phật đều phát tâm rằng là ngũ trượng ác thế thể tiền nhập. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói một ngày một đêm tu hành thanh tịnh ở cái thế giới này là bằng 100 năm tu tập ở trên tịnh độ. Cực lạc á. Mà chúng ta phải hiểu 1 năm cực lạc bằng bao nhiêu năm dưới này. Và nếu 10 ngày 10 đêm mà tu hành thanh tịnh thì thắng hơn 1000 năm ở tất cả các quốc độ của Phật, của chư Phật. Thành ra đương nhiên cái sự tu tập đấy nó phải có một cái ngã báo ân tri ân. Cái ngã báo ân tri ân nó khiến cho mình không chỉ mải mê lo cho ngã này được an là được rồi. Mà mình không nghĩ tới cái an, mà mình chỉ nghĩ tới cái an của nhất thiết chúng sinh. Hễ chúng sinh an thì tôi an, mà hễ chúng sinh mà không an thì tôi không an. Hễ chúng sinh còn bệnh thì tôi đang bệnh, và nếu chúng sinh vô bệnh thì tôi vô bệnh. Bồ Tát luôn luôn có tư tưởng như vậy. như trong kinh Duy Mật Cật miêu tả. Thành ra vì như thế mới nói Bồ Tát là vô ngã, cho nên thấy cái ngã đó mới vĩ đại, ngã đó chúng sinh mới có thể nương tựa được. Còn chúng sinh không thể nào nương tựa với bất cứ ngã nào. Đừng nhớ là mình lên cõi trời mình cũng có thể, thứ nhất đối với đạo Phật là mình hết phước, mình cũng rớt xuống. Tại sao? Kiếp này mình tạo phước phúc báo cho thật nhiều, kiếp sau mình lên cõi trời. Lên cõi trời sống lâu đến ngàn tuổi ngàn năm như vậy không có tạo phúc. Tại vì cõi trời không có khổ, cho nên mình đâu có biết tạo phúc đâu. Cho nên không tạo phúc cả ngàn năm, mấy ngàn năm không tạo phúc mà chỉ hưởng, thì phúc nó cạn từ từ. Thế tàn từ từ cạn hết thì hết phúc thì y báo của hết phúc nó hiện, chính báo của hết phúc nó hiện. Thì những cái điểm đó nó gọi là trong kinh nói là ngũ suy tướng hiện. Cho nên vì vậy biết cõi trời không phải là chân lý, là bởi vì rằng là cõi trời chỉ dựa vào những cái phúc của thiện pháp chứ không có dựa vào cái công đức của thanh tịnh. Thành ra không vượt ra qua khỏi cái đối đãi, không vượt qua khỏi cái những cái đối đãi đó, cho nên rằng là có phúc thì có họa, có sinh thì có diệt. Còn tất cả những cảnh giới của chư Phật nó là cảnh giới của tịch diệt, tức là vô sinh vô diệt. Cho nên nói rằng là hữu sinh hữu tử thì hữu luân hồi, vô sinh vô tử thì vô khứ lai. Anh ta sinh tử khứ lai đô thì mộng, tất tốc phao trần thế tỏa liên đài. Cho nên sinh tử và đến và đi đều là mộng, đều là mộng. Vứt nó đi thì ngồi trên tòa sen, tất cả tịch diệt. Cho nên vô sinh thì vô tử thì vô khứ lai. Cho nên khi hoa nở rồi thì không có thấy rằng là có cực lạc cái tịnh độ để đến, mà cũng chẳng có mình để đi, mà cực lạc và mình, tịnh độ và mình là một, là cái đóa sen của mình đây, nó là một đấy. Đóa sen này của mình có thể đến tất cả các cõi sen khác là các tịnh độ. Đóa sen này của mình có thể chuyên chở vô vàn những cánh sen khác trong tương lai, đó là thành ra một cõi, một tịnh độ mới. Tịnh độ ấy được phát sinh từ một tịnh độ. Thành ra một đức Phật này được một đức Phật khác thành tựu, tức là một cái bông sen này thành tựu nhiều bông sen khác. Thành ra thế giới của đức Phật đó, chập trùng từ một cái bông sen này, trong đó hiện vô số sen, vô số hóa Phật, vô số chư Phật ở trong một cái sen. Đó là những cái nghĩa mà gọi là thầm thâm, đấy là vi diệu của Đại Thừa Phật Pháp. Mà chúng ta nếu muốn hiểu được và muốn thấy được thì chỉ có cái cách vâng lời Phật dạy, phát tâm đi. Hôm nay ngày Vu Lan, phát tâm báo ân đi, phát tâm báo ân một cách thành tâm, thâm tâm, hồi hướng tâm, chứ không phải là phát xuống trên cái môi miệng nữa rồi cầu nguyện xong cái là xong rồi. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của mình, cầu nguyện thất tổ có được không? Mình thử bây giờ mình cầu nguyện cho một cái người nào khác xem nó có hữu hiệu không cái đã. Nếu nó không hữu hiệu, không hữu hiệu á, thì đương nhiên mọi cái cầu nguyện nó của mình đến cầu nguyện thất tổ chẳng có nghĩa lý gì. Nếu mà mình cầu cho ai ở đây nó mà nó đều thành tựu á, thì mình mới dám nghĩ rằng là tôi cầu nguyện cho cầu nguyện thất tổ rồi, là cầu nguyện thất tổ được rồi, là thôi xong. Mình thử trắc nghiệm cái lực cầu nguyện của mình. Thế cho nên cầu nguyện nó phải là sự hành động. Hành động nó phải dựa vào cái sự tư duy không quên. Cho nên vì vậy thường tư duy đến chuyện độ sinh, không quên cái chuyện độ sinh, thường hành cái chuyện độ sinh, thì đó mới là hồi hướng chân chính. Đó mới là chân hồi hướng. Đó là cái sự mà thâm hồi hướng, thành hồi hướng. Tức là, đó là gọi là thâm quảng hồi hướng mà chân thành hồi hướng. Thành ra trong cái thâm tâm đó tư duy về chúng sinh một cách rất ư là hồi hướng, rất ư là thành thật. Tức là hồi hướng là khiến làm sao cho họ được xuất gia, tức là được giải thoát. Muốn xuất gia và giải thoát thì trước nhất phải quy y Tam Bảo, Tại vì chỉ có Đức Phật, chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới xuất gia, mới giải thoát. Cho nên Phật là bảo, pháp là bảo, Bồ Tát là bảo. Tức là Bồ Tát là tăng, là tăng đúng nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp. Thì do như thế thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa của Ngài Vu Lan một cách gọi rằng là Đại Thừa vô cùng. Mình có hiểu theo những cái lối truyền thống bình thường, trong kinh Đức Phật cũng nói đừng có dựa vào những cái mà gọi là thói quen hay là truyền thống. Đừng có dựa vào, đừng có dựa vào bút tích của bậc thầy mình hay là của những bậc tiền bối gì. Mà sự thật ra nếu dựa là dựa vào dựa vào cái vấn đề rằng là có lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh hay không, căn bản của cái vấn đề cân nhắc để mà tin là cái pháp nào đi nữa, dù là truyền thống, nhưng mà nếu suy đi xét lại mà nó cũng chẳng có lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh thì đó là truyền thống của phàm phu, cũng chẳng cần phải theo. Nên theo cái truyền thống của mười phương ba đời chư Phật, cái truyền thống ấy lợi lạc nhất thiết chúng sinh. Cho nên nhân ngày Vu Lan tôi cũng thành tâm, thâm tâm hồi hướng tâm đến cho rằng là tất cả đạo tràng này của chúng ta đời đời kiếp kiếp luôn luôn là những người biết tri ân và những người có khả năng báo ân, và nguyện đem công đức có được của chúng ta trong ngày lễ Vu Lan hôm nay hồi hướng đến cho toàn thể cha mẹ trong vô lượng đời của chúng ta, cũng như là thập phương pháp giới chúng sinh, thầy đều phát tâm báo ân và thầy đều thành tựu quả vô thượng bồ đề để viên mãn hạnh báo ân. Và sau cùng một lần nữa xin chúc mọi người một ngày Vu Lan vui vẻ và đầy thắng lợi. Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Nguyện đem công